Có Phật tử hỏi đơn giản thế này: cúng dường tu sĩ không phải bậc chân tu thì có bị nhân quả không? Cúng dường tu sĩ mà không phải bậc chân tu thì có bị nhân quả không? Tôi muốn nói rõ hơn, ý Phật tử này hỏi, nếu mình biết cái người đó là cái người tu không chân chính mà bây giờ mình cúng dường cho họ thì mình có bị cái nhân quả, tức là có bị tội hay không? Thì quý vị nghĩ có bị tội không? Ở đây tôi giải thích có hai mặt. Nếu mình biết rõ người đó là cái người lợi dụng Phật pháp, cái người đó là cái người không tu hành mà còn phá đạo, mà mình nuôi mình cúng á, thì tức là mình đồng lõa, thấy không? Đồng lõa thì có tội. Còn nếu người đó tu hành sơ sài, nhưng mà mình thấy họ đói, họ thiếu tội nghiệp, mình thương cái đói thiếu của họ, chứ mình không có nghĩ rằng họ đã làm cái điều xấu, điều ác, mà chỉ thương cái đói thiếu cho họ của họ, giống như là mình thương cái đói thiếu của kẻ tật nguyền, mình giúp cho họ qua cái cơn đói thiếu, thì cái đó là không tội. Vì giúp cho người đói thiếu chứ không có đồng tình với cái kẻ làm xấu. Còn nếu mình biết người đó là xấu mà mình đồng tình với họ thì có tội. Như vậy nó rất là đơn giản. Đó là một câu hỏi. Có Phật tử này hỏi hơi dài: kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con việc sau đây. Con là Phật tử tịnh độ, đã quay về tu thiền theo pháp tri vọng của Hòa Thượng đã ngót 3 năm. Hiện vọng tưởng đã bớt nhiều, nay vừa qua tu chỉ nhưng chưa được định. Gần đây có người chỉ rằng muốn vào định rất dễ, khi ngồi thiền chỉ cần dùng hơi thở, hít vô đầy, thở ra phân nửa, rồi ngưng lại và ném cho nó tiêu dung qua lỗ chân lông. Khi ấy toàn thân có cảm giác lân lân nhẹ, làm 5-10 hơi như vậy sẽ vào định dễ dàng, tâm được như và rất an lạc. Con đã áp dụng và được kết quả y vậy, nhưng con hoài nghi và tự hỏi, chẳng lẽ tu thiền định quá dễ vậy sao? Kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy, tu như vậy có đúng như Phật dạy không, hay phải tu sao cho đúng để cho con và những Phật tử khác an tâm và tiến tu đúng chánh pháp như tinh thần lời dạy đầu năm của Hòa Thượng, là chọn đúng pháp thì tu mới có lợi lạc. Kính, thì Phật tử này nói rằng có tu mà tâm chưa định, bây giờ có người dạy muốn cho tâm định thì hít vô cho đầy, rồi thở ra phân nửa, rồi ngưng lại và nên cho nó tiêu dung qua lỗ chân lông. Khi ấy toàn thân có cảm giác lân lân nhẹ, làm 5-10 hơi như vậy sẽ vào định dễ dàng, tâm được như và rất an lạc. Thì Phật tử này nghi làm như vậy có đúng như Phật dạy hay không, thì tôi xin trả lời rõ ràng cho Phật tử hiểu, cái phương tiện này làm có kết quả nó yên nhưng mà không đúng như lời Phật dạy. Tại sao? Phật dạy chúng ta tu tâm nó định là khi chúng ta nhìn vào cái tâm loạn tưởng, biết nó hư dối, không theo nó, rồi tự nó lặng, tự nó mất, thì cái định đó mới là cái định thiệt. Tại sao vậy? Bởi vì tu thiền theo đạo Phật là định và huệ nó phải đi đôi nhau. Cái tâm lâu nay chúng ta nghĩ là tâm mình, tưởng nó là thực, cho nên mình chạy theo nó. Bây giờ dùng trí huệ biết rõ nó là hư dối, không thực, không chạy theo, thì đó là huệ. Rồi không chạy theo nó lặn xuống thì đó là định. Như vậy trong định có huệ, trong huệ có định, chứ không phải dùng cái phương pháp để cho hơi thở ra rồi cái tâm nó yên thì yên đó là yên về thân, chứ không có trí huệ. Cho nên nó trái với cái chủ trương của đạo Phật, vì đạo Phật lúc nào cũng dạy chúng ta tu đủ cả định và huệ thì cái pháp tu đó mới là chân chánh ha. Ví dụ như bên nguyên thủy thì Phật dạy chúng ta phải quán tứ niệm xứ ha. Ví dụ quán về thân bất tịnh thì quán thân bất tịnh thì quý Phật tử nghĩ sao? Chúng ta lâu nay có cái ảo tưởng thân mình là sạch, là đẹp. Quý vị có ảo tưởng không? Chắc ai cũng mang cái ảo tưởng đó. Bởi vậy cho nên mình mới tự hào, mới sanh cống cao ngã mạn, ta là đẹp. Nhưng mà bây giờ nhìn sâu trong đó coi, nó sạch không? Nó đẹp không? Bây giờ quý vị thấy mấy cái lỗ của mình ở đây từ trên xuống dưới, cái gì trong đó nó rỉ ra là sạch không? Quý nhất là con mắt, mà cái nó rỉ ra ở con mắt á là ghè, mình có gớm không? Thì như vậy là tất cả, nếu trong nó sạch thì ra cái gì, lẽ ra ra cái gì cũng có mùi thơm như hoa sen hết á, phải không? Hôm nay nó ra toàn cái thứ hôi không à, ra thứ hôi mà gọi là sạch, thì quý vị nghĩ đúng không? Đó là chúng ta mang những cái ảo tưởng rồi chấp vào cái ảo tưởng đó, gọi nó là mê lầm. Cho nên Phật dạy phải quán thấy nó rõ ràng là không có sạch. Thấy rõ không sạch rồi tâm không có cố chấp, không cố chấp cho nên không có nghĩ lăng xăng lộn xộn, là nó yên định. Thì như vậy tâm nó yên định là nhờ cái quán chiếu. Quán chiếu đúng lẽ thật là huệ. Từ đó mà mình yên tâm, tâm an lạc đó là định. Thành định nó có huệ, chứ không phải định mà định nguyên cái dùng một phương tiện gì đó rồi nó định không, mà không có trí huệ thì không đúng tinh thần đạo Phật. Đó, hiểu như vậy thì quý Phật tử tu theo đạo Phật không có lầm. Chứ còn không thì nói ở kia ta làm vậy định mau quá, còn mình ngồi mình thấy vọng tưởng vuông bộ khó, phải không? Khó thành nó lâu, như vậy chắc thua ở kia. Thì đó là hiểu lầm. Nghĩa là cái trọng tâm của đạo Phật dạy chúng ta bao giờ cũng phải có trí tuệ đi đôi với cái thiền định. Chứ còn định mà không có tuệ thì gọi là định phàm phu hay là si định, chứ không có phải cái định chân chính. Như vậy tôi trả lời xong cho Phật tử này. Có Phật tử khác hỏi: con đọc trong công án dân môn hỏi tăng, vừa rồi từ chỗ nào để từ chỗ nào đến, đúng là phải có cái câu đó, chữ đó. Tăng đáp: Tây Thiền. Sư hỏi: gần đây ở Tây Thiền, gần đây Tây Thiền có ngôn cứu gì không? Tăng liền xè nữa hai bàn tay, dân môn đánh vào cái tát. Tăng thưa: phải, đầu con còn đó. Dân môn liền xè nữa hai bàn tay. Tăng không nói, dân môn liền đánh. Vậy Tây Thiền là vị nào? Kính thầy cho biết. Đã nói là Tây Thiền mà hỏi vị nào nữa. Tây Thiền là cái tên một thiền sư đồng thời với ngài Vân Môn ở Trung Hoa, chứ đâu có phải vị nào khác. Thì đây là cái tên của một thiền sư đồng thời với ngài Vân Môn ở tại Trung Hoa. Rồi câu thứ hai: áo mão canh đai. Vậy chữ canh đai là nghĩa gì? Kính thầy cho biết. Phật tử này hỏi xa rồi, xa đề rồi. Tôi có bao giờ dùng áo mão canh đai đâu. Áo mão canh đai tức là những người làm quan hồi xưa. Hồi xưa ta làm quan quan lớn, quan nhỏ vào triều đều phải có đội mão, phải có canh đai, cho nên gọi là áo mão canh đai. Canh đai tức là sợi dây buộc ngang lưng và hai cái miếng mà nó trên cái mũ nó tủa xuống đó thì đó gọi là canh đai. Mà cái này thì đừng hỏi tôi, hỏi mấy ông quan đúng không? Tôi đầu trọc không có đội gì hết trơn, hỏi canh đai thì sao tôi biết. Thì câu thứ ba, con có nghe câu này, có những người học đạo chỉ để nói cho người khác nghe, câu này ý thế nào, cuối xin thầy từ bi chỉ dạy. Câu này được. Có những người học đạo chỉ để nói cho người khác nghe. Ở trong nhà Phật hay là riêng về nhà thiền thì luôn luôn cũng có nhắc cho chúng ta cái câu đó. Mình học đạo là để tu, chứ không phải học đạo để nói. Cũng như trong nhà Phật thường ví dụ, cái người ở làm trong ngân hàng cả ngày đếm tiền mà chiều về cái túi sập, túi trống rỗng, mà chỉ đếm tiền cho người ta mà mình không có gì hết. Hay là cả ngày nói ăn cơm mà chưa từng dọn cơm, thì nói ăn cơm mà có no không, cũng là bụng trống rỗng. Đó là để ví dụ cho những người học chỉ để nói, để khoe mình hiểu nhiều, khoe mình nói giỏi mà không chịu tu, thì giống cũng như người nói ăn cơm suốt ngày mà bụng vẫn đói, người đếm tiền suốt ngày mà về nhà túi trống rỗng. Cho nên cái giá trị của người học đạo là học để tu. Quý vị nghe chúng tôi giảng lời Phật Tổ dạy, quý vị thấm được cái ý hay, cái điều tốt, quý vị liền ứng dụng tu trong cuộc sống hiện tại của mình. Đó là học đạo để tu. Tôi nói thí dụ, Phật dạy chúng ta có ba cái bệnh nó nguy hiểm, mà cái từ nhà Phật dùng là tam độc. Quý vị thuộc lòng tam độc không? Là tham, là sân, là si. Mà có ba cái thứ độc đó chứa ở trong lòng chúng ta thì chúng ta sẽ bất an. Ví dụ trong cái nhà nhỏ, ban đêm chúng ta nằm ngủ có ba con rắn, rắn hổ lửa, hổ đất, hổ mây, nó chui vô, nó đi lanh quanh ở trong cái nhà, thì lúc đó chúng ta có nằm yên ngủ ngáy phò phò không, nằm ngủ được không, hay lúc đó phải làm sao? Phải tìm cây, phải tìm dụng cụ gì đó để ngừa đó, không cho nó xâm phạm tới chúng ta. Mà muốn yên ổn thì phải đuổi nó chạy ra khỏi nhà, phải không? Khi nào nó ra khỏi nhà chừng đó mới là nằm ngủ ngon lành, còn ở trong đó một con ngủ cũng không ngon nữa. Vậy đó mà hiện giờ Phật nói tham sân si đối với con người nó còn độc hơn ba con rắn độc đó nữa. Nó độc hơn nữa chứ đừng nói là độc bằng ba con rắn độc. Mà quý vị có chứa nó trong nhà quý vị không? Có người nào không có không? Ai cũng có ở trên à. Mà Phật nói ba cái đó là độc mà quý vị nghe rồi cứ để nuôi nó hoài, không đuổi nó ra, thì đời quý vị có yên ổn không? Có an ổn không? Ví dụ như mình đưa mình yên về, ai nói câu trái tài cái nổi giận lên. Nổi giận lên cái gì? Cái cự lộn hồi cái đánh lộn. Đánh lộn là lúc đó bình yên không? Đâu có bình yên. Như vậy thì cái hiểm nguy nó sẵn ở trong này mà không chịu loại ra. không chịu đuổi ba cái rắn độc ra, mà rồi cứ cho là mình bình yên, bình yên giả tạm, phải không? Chứ không phải bình yên thiệt. Bây giờ quý vị muốn bình yên thiệt là chịu khó đuổi ba con nó ra, thì bảo đảm quý vị rất là bình an. Đó là tu, chịu khó đuổi nó ra là tu. Còn ở này cứ giảng nói hay lắm, tham là gì, sân là gì, si mê là gì, nói tùm lum hết, mà ba con rắn độc không chịu đuổi, thì người đó có lợi gì không? Không có lợi gì hết. Bởi vậy cho nên cái tu thực là ở chỗ đó, mình hiểu lời Phật dạy, mình biết cái hiểm nguy của những cái thứ đó, thì mình phải nỗ lực, mình đuổi, mình dẹp, chừng nào nó không còn, đó là cái tu thành công. Còn dầu mình nói hay tới đâu đi nữa mà không đuổi nó ra thì cũng vẫn đau khổ như thường, không có lợi lạc gì hết. Đó là cái ý nghĩa mà trong nhà Phật dạy chúng ta phải tu hơn là nói. Nói như vậy thì quý vị phải nghĩ kỹ cái gì mình hiểu, rồi người khác họ cần hỏi. Nếu quý vị cố chấp nghe chúng tôi nói phải tu hơn nói, cái rồi người ta hỏi cái không cần nói, nó tôi tu à, tôi không nói cho ai nghe hết, thì cái đó được không? Như vậy cũng đừng chấp, mà phải cái gì người ta cần hiểu mà mình đã hiểu trước thì ta hỏi mình nói, nhưng lúc nào cũng ngờ đoán rằng đây là tôi nói lại với cái gì tôi học được, tôi nghe được, chứ không phải tôi đã làm được, phải không? Dè dặt cái câu đó, tôi nói lại cái gì tôi học được, nghe được, tôi thuật lại, chứ không phải tôi đã làm được, thì như vậy là tốt. Thế còn nói mà tự hào cho rằng ta đây đó thì không tốt. Đó là tôi trả lời cho Phật tử này xong rồi.